Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco cho biết các thừa tác vụ của giáo dân là phục vụ.
Vatican sáng 22 tháng 4 gặp gỡ các tham dự viên phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống chuyên đề về giáo dân và thừa tác vụ trong Giáo hội Hiệp hành. Đức Francisco nhắc rằng nhiều thừa tác vụ, việc phục vụ, nhiệm vụ và chức vụ mà giáo dân có thể đảm nhận trong giáo hội không bao giờ được trở nên tự quy chiếu, nhưng luôn là những hình thức phục vụ tha nhân nhằm biến đổi xã hội.
Ngỏ lời với họ, Đức Thánh Cha trích dẫn nhiều tông huấn Evangelii Gaudium và nói rằng ý muốn phục vụ tha nhân và Chúa Kitô nơi họ là động lực thực sự thúc đẩy mọi tín hữu khi đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào của giáo hội, bất kỳ sự dấn thân nào để làm chứng tá Kitô giáo trong thực tế mà họ sống. Đề cập đến chủ đề của phiên họp khoáng đại, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, khi nói đến các thừa tác vụ, chúng ta nghĩ ngay đến các thừa tác vụ đã được thiết lập như đọc sách, giúp lễ, giáo lý viên. Nhưng những thừa tác vụ này, Ngài nhấn mạnh, không hoàn toàn thi hành hết thừa tác vụ của giáo hội. Một thừa tác vụ rộng lớn hơn và liên quan đến tất cả các tín hữu kể từ các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Đức Thánh Cha nhắc rằng, thừa tác vụ giáo dân bắt nguồn từ bí tích rửa tội và các ơn Chúa Thánh Thần. Trước tư tế chung của mọi người đã được rửa tội, được thể hiện trong các thừa tác vụ. Từ các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, thừa tác vụ của giáo hội không thể chỉ giới hạn trong các thừa tác vụ đã được thiết lập mà thôi. Ngay cả ngày nay, cũng như trong các cộng đồng nguyên thủy, trước những nhu cầu mục vụ cụ thể mà không cần đến việc ban các thừa tác vụ, các mục tử có thể ủy thác cho giáo dân một số chức năng thay thế nhất định, nghĩa là các việc phục vụ có thời hạn, ví dụ như cho việc công bố lời Chúa hay việc trao mình Thánh Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các thừa tác vụ như bác ái đối với người nghèo và người di dân, gần gũi với các gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, các thừa tác vụ này có điểm chung là sứ vụ và phục vụ, là sự thể hiện sứ vụ duy nhất của giáo hội và tất cả đều là những hình thức phục vụ tha nhân.
Đức Thánh Cha cảm ơn người dân Lisbon vì Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới.
Vatican, qua ông Carlos Moedas, thị trưởng Lisbon, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn người dân thành phố vì đã sẵn lòng tham gia tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2023 sắp tới.
Sáng ngày 22 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng ông Carlos Moedas tại dinh tông tòa. Sau đó, thị trưởng Lisbon đã cho đăng một video trên tài khoản Twitter của ông thuật lại cuộc gặp gỡ này. Trong video, Đức Thánh Cha nói, chào anh chị em, những người dân của thành phố Lisbon đang làm việc rất nhiều để chuẩn bị cuộc gặp gỡ giới trẻ này. Tôi rất vui được trở lại Lisbon, Bồ Đào Nha. Tôi vui vì những gì anh chị em đang thực hiện. Cảm ơn anh chị em vì sự đón tiếp. Cảm ơn anh chị em vì đã đặt hy vọng trong sự mở lòng này. Ước mong mọi sự tốt lành đến với anh chị em. Xin Chúa chúc lành và ban cho anh chị em sức mạnh để tiến bước. Và cảm ơn anh chị em vì tất cả công việc này. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Cũng trên mạng xã hội, ông Moedas bày tỏ, thật vinh dự được gặp Đức Thánh Cha, Ngài rất vui trở lại đất nước chúng ta. Lisbon đang chuẩn bị đón Đức Thánh Cha vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Thị trưởng Lisbon cho biết thêm, trong cuộc gặp gỡ, ông đã đưa cho Đức Thánh Cha xem một số hình ảnh về các công việc chuẩn bị đang được thực hiện. Vì thế, Ngài muốn bày tỏ lòng biết ơn về những gì mọi người đang làm. Đặc biệt, Đức Thánh Cha muốn nói về tương lai các địa điểm sẽ diễn ra các sự kiện. Vì thế, ông Moedas đã trình bày với Đức Thánh Cha rằng nước đang được tưới cho công viên nơi tổ chức đại hội là nguồn nước đã qua sử dụng để không lãng phí nước. Sau đại hội, công viên vẫn tiếp tục được dành cho người dân Lisbon và vẫn hữu ích cho người dân thành phố. Ông nhấn mạnh, tôi cảm thấy Đức Thánh Cha thực sự muốn ở bên những người dễ bị tổn thương nhất. Ngài muốn đến Lisbon để truyền đi một thông điệp về tương lai, lắng nghe những người trẻ và đó là những gì chúng tôi đã thảo luận. Chúng tôi đã nói về tính bền vững của khí hậu, về những người dễ bị tổn thương nhất. Đức Thánh Cha tỏ ra rất quan tâm và muốn hiểu chúng tôi, đặc biệt các gia đình đang sống như thế nào vào thời điểm này với những khó khăn do lạm phát.
31 tổ chức tôn giáo tuyên bố ngừng đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch.
Roma, theo thông cáo báo chí ngày 22 tháng 4 của phong trào Laudato Si, 31 tổ chức tôn giáo của 6 quốc gia tuyên bố sẽ ngừng đầu tư vào các công ty nhiên liệu hóa thạch như một phần trong cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
Phong trào Laudato Si cho biết, vào tháng trước, Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, nói rõ rằng không có chỗ cho những phát triển nhiên liệu hóa thạch mới vì lượng khí thải từ những phát triển hiện nay sẽ vượt quá lượng carbon cho phép thải ra. Như vậy, vẫn có những tổ chức xem thường cảnh báo này như 20 công ty nhiên liệu hóa thạch lớn đã có kế hoạch chi gần 1 tỷ cho dầu và khí đốt mới cho năm 2023. Chính phủ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Na Uy, Úc và Canada tiếp tục phê duyệt các dự án nhiên liệu hóa thạch mới vi phạm các cảnh báo khoa học. Phong trào cho biết thêm, kể từ Hiệp định Paris, 60 ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới đã tài trợ cho ngành nhiên liệu hóa thạch với số tiền 5,5 ngàn tỷ USD. Theo phong trào ngược lại, nhiều nhóm đức tin không chỉ thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch, nhưng còn vận động hành lang các ngân hàng và các công ty bảo hiểm ngừng tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch mới, chuyển đổi ngân hàng và hỗ trợ hiệp ước không phổ biến nhiên liệu hóa thạch. Như vào tháng 2, nhóm Anh giáo gồm 85 triệu thành viên đã kêu gọi một lệnh cấm toàn cầu đối với việc phát triển nhiên liệu hóa thạch mới và đề nghị các giáo hội ủng hộ sáng kiến này. Thông báo của phong trào Laudato Si viết, khi các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch tiếp tục làm cho hành tinh nóng lên, ít đầu tư vào năng lượng tái tạo, nhưng tìm kiếm dầu khí mới, vi phạm các cảnh báo khoa học, 31 tổ chức tôn giáo từ Mỹ, Anh, Úc, Canada, Ý và Pháp đã thông báo toàn cầu rằng họ sẽ không muốn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nữa, nghĩa là khoản tiết kiệm của họ sẽ không dành cho các công ty nhiên liệu hóa thạch. Thông báo thoái vốn khỏi 31 tổ chức tôn giáo đại diện cho hơn 2 tỷ USD tài sản được quản lý. Các vị lãnh đạo của tổ chức tôn giáo tham gia phong trào Laudato Si khẳng định việc thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch là lời kêu gọi của thời hiện đại. Cần một sự thay đổi cơ bản trong cách hình thức hoạt động của nền kinh tế và thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch là bước quan trọng đầu tiên. Bà Roberta Vincini, chủ tịch phong trào hướng đạo công giáo ở Ý nói, chúng tôi muốn chăm sóc cho những anh chị em của chúng tôi, những người ở các vùng lãnh thổ bị bóc lột, sống trong những điều kiện rất nghèo khổ. Chúng ta phải thực hiện lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, thay đổi lối sống để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta đã vượt quá thời điểm thuận lợi để hành động.
Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Vương quốc Liechtenstein.
Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Vương quốc Liechtenstein trong hai ngày 24 và 25 tháng 4. Mục đích của chuyến viếng thăm tập trung vào chủ đề ngoại giao và tin mừng.
Sáng thứ Hai, 24 tháng 4, sau cuộc hội kiến với ông Daniel Ries, Thủ tướng, và bà Dominic Hassler, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Giáo dục và Thể thao, Đức Tổng giám mục Gallagher có bài tham luận tại Hội nghị Ngoại giao và Tin mừng tại Tòa thị chính của thủ đô Vaduz. Buổi chiều, Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Hoàng tử Alois von Unsu Liechtenstein. Thứ Ba, 25 tháng 4, trước khi trở về Vatican, Đức Tổng giám mục sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính Tòa Thánh Florence ở Vaduz. Tiểu vương quốc Liechtenstein nói tiếng Đức nằm giữa Thụy Sĩ và Áo. Tổng giáo phận Vaduz bao trùm lãnh thổ toàn quốc, rộng 160 cây số vuông và chỉ có 27.000 tín hữu, gồm có 10 giáo xứ công giáo, trên tổng số 37.600 dân cư toàn quốc. Liên quan đến Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm 2021, Đức Tổng giám mục Haas của Tổng giáo phận Vaduz nói với giới báo chí rằng trong Tổng giáo phận nhỏ bé của Ngài có những lý do tốt để không thi hành một tiến trình phức tạp và đôi khi có thể là rắc rối, trong đó có nguy cơ trở thành ý thức hệ. Đức Tổng giám mục Haas giải thích rằng một đàn các quan hệ chặt chẽ giữa các giáo xứ chúng tôi cho phép có những tiếp xúc mau lẹ với nhau giữa các mục tử và giáo dân và vẫn luôn có những trao đổi về tri thức và tinh thần. Tất cả những ai muốn đều có thể đối thoại với nhau, lắng nghe nhau và giữ những thông tin về các đề nghị, mong ước và các ý tưởng trong đời sống thường nhật của giáo hội. Những ai muốn bày tỏ bằng giấy tờ các ước muốn, quan tâm và đề nghị về đời sống giáo hội trong giáo phận vẫn có thể tiếp xúc trực tiếp với Tổng giám mục và văn phòng của cha Tổng đại diện.
Lễ phong chân phước cho năm linh mục từ đạo Pháp thời công xã Paris.
Paris, hôm thứ Bảy 22 tháng 4 tại nhà thờ Saint Sulpice, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã cử hành thánh lễ tuyên phong chân phước cho 5 linh mục Pháp đã bị sát hại vì sự thù hận đối với đức tin trong cuộc đàn áp của công xã Paris chống Kitô giáo vào năm 1871.
Cha Henry Blanchard thuộc dòng Thánh Vincent Paulo và các cha Ladislas Larrigue, Policarpe Tufier, Marcellin Rochose và Freza Tadeo thuộc dòng Thánh Tâm từ đạo vào ngày 25 tháng 8 năm 1871, trong những ngày cao điểm của trận chiến bạo lực và đẫm máu đã nhấn chìm đường phố Paris của chính quyền công xã Paris chống tôn giáo, xem Kitô giáo là một trở ngại cần phải loại bỏ. Tiếp sau đó là sự cướp bóc có hệ thống những nơi thờ phượng, là một cuộc tấn công có chủ ý và dữ dội chống lại các tu sĩ. Tại nhà mẹ của dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria, thánh thể và tượng ảnh đã bị xúc phạm. Thù ghét đức tin là động lực phổ biến khiến đám đông giận dữ giết hại dã man 5 linh mục. Trên thi hài các ngài mang những vết thương bởi súng trường và các vết cắt. 5 linh mục cũng nhận thức được những nguy hiểm các ngài có thể gặp phải. Mặc dù có cơ hội trốn thoát khỏi Paris, nhưng các ngài muốn ở lại và thi hành sứ vụ của mình. Và trong thời gian bị giam giữ, các ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện và giải tội cho các tù nhân. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng y Semeraro nói rằng, bằng chứng tá của mình, 5 vị tử đạo đã viết một chương của tin mừng về đau khổ, được Thánh Gioan Phaolô II mô tả trong tông thư Savi Fici Dolores. Đức Hồng y nói, chịu đóng đinh với Chúa Giêsu, các ngài đã trực tiếp sống lời của Người. Chúa Kitô đã phải chịu những đau khổ này để bước vào vinh quang của Người. Cuộc tử đạo của năm Tân Chân Phước đã diễn ra vào thứ Sáu, ngày mà hàng tuần lòng đạo đức Kitô giáo nhắc lại cái chết của Đấng Cứu Thế, và vào giữa các ngày lễ phục sinh. Cha Blanchard bị bắt vào thứ Năm tuần Thánh năm 1871, 4 linh mục khác một tuần sau đó, và vào thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng, những chứng từ cảm động được thu thập cho quá trình phong chân phước, nói cho chúng ta biết các vị tử đạo của chúng ta đã đối mặt với cái chết như thế nào. Chân phước Blanchard đã viết cho anh trai mình là Eugene, tôi không buồn, tôi đảm bảo với anh chị em, tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người. Thư của chân phước Ladislas gửi về bề trên viết, con đã cảm nghiệm được Chúa tốt lành biết bao và Người đã ban những trợ giúp cho người bị thử thách vì vinh quang của danh Người. Khẳng định rằng sự thiện sẽ thắng sự ác, Đức Hồng y Semeraro nói rằng, những nghi ngờ chán nản của các môn đệ sau khi Chúa chịu chết cũng có thể là những tình cảnh của chúng ta. Nhưng cuối cùng, như các ngài, chúng ta vui mừng vì nhận ra sự hiện diện của Chúa. Đây cũng là chứng tá của 5 vị tân chân phước.
Đức Thượng phụ Sako nói, Kitô hữu Trung Đông không phải là công dân hạng hai.
Cộng hòa Ship, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq đã nói về mối đe dọa đang đè nặng lên các giáo hội ở Trung Đông với tương lai ngày càng gặp rủi ro ở các quốc gia mà đa số người Hồi giáo gạt họ ra bên lề. Ngài nói rằng, Kitô hữu Trung Đông không phải là công dân hạng hai.
Trong hội thảo chuyên đề bắt nguồn từ niềm hy vọng do Bộ Các giáo hội Đông Phương tổ chức tại Nicosia nhân dịp kỷ niệm tông huấn hậu Thượng hội đồng giáo hội ở Trung Đông, Đức Hồng y Sako bày tỏ sự đau xót và quan tâm rằng tương lai của khu vực có thể hoàn toàn không có sự hiện diện của các Kitô hữu. Ngài kêu gọi rằng các Kitô hữu ở Trung Đông cần phải được giúp đỡ để ở lại vùng đất của họ và sống ở đó với tư cách là công dân với các quyền và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Những ngày này tại Sip, các giáo hội Trung Đông làm chứng cho những thay đổi được ghi lại trong những năm gần đây và đưa ra một thực tế khác đầy bi kịch, tạo thành những vấn đề mới và những thách thức nghiêm trọng. Một trong số đó là sự hiện diện và đóng góp của các Kitô hữu trên các vùng đất của họ. Đức Hồng y Sako chia sẻ với Vatican News, không phải ngẫu nhiên mà Kitô hữu chúng ta ở những nơi đó. Chúng ta có ơn gọi, nhưng chúng ta cần được mẹ giáo hội giúp đỡ, lắng nghe, đồng hành. Chúng ta cần hỗ trợ các Kitô hữu để họ không bỏ đi. Chúng ta cần giúp họ không di cư. Sẽ thực sự nghiêm trọng nếu Trung Đông không còn Kitô hữu và nếu gốc rễ của Kitô hữu không còn nữa. Sự hiện diện của các giáo hội Đông Phương đang bị đe dọa và họ không nhìn thấy tương lai ở Iraq, Syria, Liban, Palestine do những thách đố về chính trị, kinh tế, văn hóa và những thách thức khác. Theo Đức Hồng Y, trong khi ở Tây Phương thiếu vắng các giá trị tôn giáo và con người có sự thế tục hóa và cuộc sống không có sự thánh thiêng, thì ở phương Đông có chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa biến thành kinh hoàng và khủng bố. Các Kitô hữu bị đe dọa, bị gạt ra bên lề, nhà cửa, tài sản và làng mạc của họ đang bị chiếm đóng và sau đó là vấn đề dân số. Đức Hồng Y nói thêm, mọi người đều nói về nhân quyền, nhưng chúng tôi không được đối xử giống như những người Hồi giáo, với các quyền và nghĩa vụ như nhau. Thay vì tạo ra các quốc gia dân chủ và dân sự, họ đã tạo ra các rào cản. Chúng ta cần tách tôn giáo ra khỏi nhà nước. Tất cả điều này đòi hỏi sự hỗ trợ về mặt ngoại giao và chính trị, thậm chí từ bên ngoài, đối với các Kitô hữu, những người đang bị đàn áp, mặc dù kín đáo, không công khai.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế và xã hội.
Tìm hiểu ngôi làng kinh doanh và hòa bình, phần cuối.
Chưa bao giờ mà mình cảm thấy đến trường mà nó vui như hôm nay luôn á.
Cái gì?
Ủa, thầy tới nào vậy?
Ôi, bạn trẻ mà đến trường, mỗi ngày đến trường là một ngày vui á.
Không, con nói là hôm nay là ngày con đến trường con thấy vui nhất. Tại vì không phải thuyết trình như tuần trước nữa.
Thấy chưa, mới làm thầy con một hôm mà đã thấy than rồi. Đừng cứ tưởng làm thầy như tôi là dễ.
Thì Chúa ban cho thầy cái khả năng đó thì phải hơn con chứ.
Khả năng gì, khả năng nói khó hiểu á. Con bị chửi đây.
Thầy biết sao con vui không?
Nhớ.
Tại vì hôm bữa trước thầy hứa là tuần này là cái buổi học cuối cùng của cái làng này rồi á.
Ủa, niềm vui đơn sơ vậy thế á?
Nhỏ nhoi thôi. Tại vì trong cuộc sống nhiều khi mình không cần cái gì to tát, chỉ cần nhỏ nhỏ vậy mình đủ thấy hạnh phúc rồi thầy ạ.
Vậy chương trình hôm nay là một chương trình rất là nhỏ bé đó. Nói những cái điều rất nhỏ bé thôi. Là những công việc bé nhỏ mà ngôi làng kinh doanh và hòa bình đã làm được. Ước mơ thì nhiều.
Mà thầy ơi, con hỏi thầy này. Hôm nay là tới cái số cuối cùng của cái ngôi làng này rồi. Mà rốt cuộc thầy muốn nói với con về cái điều gì vậy? Sao thầy không nói ngay từ đầu đi, tối hôm nay bữa cuối cùng thầy mới nói xong rồi.
Thì chủ yếu là mình đi vào cái đặc sủng đúng không? Đi vào cái mơ ước, cái dự phóng trước. Còn cái cơ cấu giới thiệu là làng gồm bao nhiêu người này kia thì thường là cái đến sau. Chứ ai giới thiệu trước để thầy nói là làng này cũng có khoảng có được có gần 100 bạn. Mà chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm khoảng 20-25 bạn đến từ nhiều quốc gia này kia. Mà sự thật là như vậy đó. Lúc đầu mà giới thiệu như vậy cho bạn trẻ chắc bạn trẻ tụt đúng không? Đúng là tụt mút luôn đó. Tượng làng thì nghe tượng to tát lắm, được có mấy người.
Rồi. Thiệt sự là muốn lèo tèo mấy người vậy hả thầy? Chắc là vì cái làng này nó khó quá cho nên không ai muốn tham gia. Gì mà kinh doanh và hòa bình, nghe chữ hòa bình là thấy sợ rồi.
Đúng luôn á. Vì thế cho nên mục tiêu đầu tiên của làng kinh doanh và hòa bình là một mục tiêu rất là bé nhỏ thôi. Tức là làm sao để chính bản thân từng cư dân trong làng đó hiểu và nắm bắt được một chút về vai trò quan trọng của kinh tế trong việc đạt được các mục tiêu hòa bình.
Thầy nói tới đây tự nhiên con nhớ một cái câu chuyện ngụ ngôn.
Hả?
Thầy biết câu chuyện mà một về cái con chim không?
Con chim không ăn ngồi nhìn con chim đang ăn à?
Đó, cái liên quan gì đó. Thầy nghĩ tới việc ăn uống.
Ủa nhưng mà tóm lại là gì, nó liên quan đến...
Nó đang liên quan đến cái việc mà góp một cái phần bé nhỏ của mình vào trong một cái to lớn.
À, hay lại câu chuyện con chim đi nhặt mấy hòn đá xong ném xuống cái lọ rồi xong bắt đầu đổ nước vào tràn tràn thì uống nước đúng không?
Cái đó nó chỉ giúp cho bản thân nó thôi.
Ủa thế à?
Còn nó giúp cho việc chung kìa.
Thôi thì nói luôn đi, trời, đang nói về kinh doanh hòa bình giờ lại liên quan đến ngụ ngôn về chim gấp đá gì đấy.
Không, trong một cái khu rừng kia có một vụ cháy nổi lên xong tất cả cái muôn thú trong cái khu rừng nó bỏ chạy hết. Chỉ có một con chim nó gấp một cái lá, nó có cái giọt nước, nó bay ngược về trong cái đám cháy đó. Xong mấy con thú khác thấy nó đang bay cùi chế nhạo quá trời, hỏi mình đi đâu đó. Nó bảo tôi đi dập lửa. Xong rồi mấy cái con kia nói con chim này bị khùng. Nhưng mà con chim này nó trả lời sao thì biết không?
Sao vậy?
Dù là cái một cái giọt nước của nó không thể dập tắt được cái ngọn lửa, nhưng mà đó là cái nhiệm vụ bé nhỏ mà nó cần phải làm. Nhưng nó không có thể làm ngơ trước cái vụ cháy như vậy. Mà nó làm như vậy đâu phải vì nó đâu. Nó cũng có thể bỏ chạy mà. Nhưng mà nó vì bảo vệ lợi ích chung của thầy. Thầy thấy câu chuyện của con có logic không?
Logic thì cũng không thấy logic lắm. Nhưng mà nó rất giống với cái những cái mơ ước và những cái hoạt động mà ngôi làng kinh doanh và hòa bình đang thực hiện đó.
Thì đó, ý của con là nó giống với cái việc mình đang bàn luận bữa giờ á.
Tức là đối diện với một thực tế và một cái thực tại rất là rộng lớn, khó khăn, nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng mà thì nhân sự thì chưa 100 người đúng không? Làm việc thì chủ yếu làm việc online này, bởi vì rất là nhiều quốc gia với nhau. Một số ý tưởng và một số dự án hòa bình liên quan đến kinh tế đang được tiến hành. Rồi cũng có liên kết được với một số trường đại học nhỏ nhỏ để có thể tổ chức một số cái seminar bé bé vậy thôi. Chứ đã làm được gì nó ghê gớm đâu.
Thì cái đó là cái việc của cái làng kinh doanh và hòa bình. Còn ý của con đang nhắm tới là tất cả chúng ta nè, thầy cũng như con này, hoặc là những quý khán thính giả, những ai mà nghe chương trình hoặc là yêu mến cái kinh tế và hòa bình á, thì chúng ta cũng có thể góp được một phần nhỏ của mình trong cái việc xây dựng nền hòa bình hiện nay. Dù là mình không có thể làm được gì trước mắt, nhưng mà cái bổn phận của mình á, không chỉ của riêng ai hết.
Cái này cũng giống như cái này cũng giống như dự phóng của làng kinh doanh và hòa bình đó, tức là hoán cải bản thân trước đó. Gieo một hạt mầm về cái việc khi mình tiêu dùng, khi mình suy nghĩ, hoặc khi mình hành động thì có sự liên hệ đến hòa bình, chứ không phải là mình tách rời cái câu chuyện này ra. Hình như là sau một hôm trò làm thầy thì bây giờ tự nhiên thấy
sáng hẳn ra không thầy?
Không, thấy cũng sâu sắc đấy.
Ý thầy đó là giờ con không có sâu sắc đúng không?
Ai nói thế?
Thầy ơi, ngoài cái việc mà những cái thành viên trong cái ngôi làng này làm việc với nhau á, đưa ra những cái dự án rồi những cái này cái kia, thì ngoài ra thực tế còn có cái gì cụ thể hơn không thầy?
À, có một cái điều này mà thầy nhận thấy là làng kinh doanh Hòa Bình đã làm khá tốt, đó là trong cái quá trình làm việc với nhau đó, thì cư dân của làng nhận ra đó là rất rất ít trường đại học trên thế giới dạy môn kinh tế và hòa bình. Làng đang cố gắng để liên kết với một số trường đại học. Dạ. Đầu tiên là khởi đi từ các trường đại học công giáo để có thể tổ chức các buổi hội thảo hoặc seminar nhỏ nhỏ để nói về cái sự liên kết giữa kinh tế và hòa bình. Câu chuyện không chỉ là buôn bán vũ khí này kia, nhưng mà là còn là câu chuyện của cái việc đầu tư cho giáo dục này, về việc mình trong tư cách là người tiêu dùng một cách có trách nhiệm như tuần trước mà nhưng mà trò khi đóng vai thầy đã giảng dạy đó.
Là theo thầy nói thì con có thể hình dung là hòa bình là cái việc đầu tiên, là cái nghĩa vụ đầu tiên, là quan trọng nhất của cái đời sống kinh tế, chứ đó không phải là cái kết quả, không phải là cái hệ quả đi theo sau, phải không thầy?
Đúng rồi, tức là bạn trẻ nói rất là chuẩn á. Hòa bình phải là cái mục tiêu đầu tiên của nền kinh tế đó, chứ không phải là cái hòa bình là cái hệ quả phụ kéo theo, tức là sau khi mình giải quyết được tùm lum chuyện rồi, hòa bình là cái đến sau. Bởi vì như là thầy và bạn trẻ cũng đã trao đổi nhiều về thông điệp Fratelli Tutti, như là cái nền tảng đó của kinh tế Francisco, thì đầu tiên cũng là phải khi khởi đi từ tình huynh đệ, khởi đi từ một nền kinh tế yêu chuộng hòa bình trước, đúng không?
Trên tất cả thì đức ái là quan trọng nhất, phải không thầy?
Ui.
Thật ngọt quá.
Nghiên cứu kinh tế hòa bình là điểm khởi cho cái nhận thức mới này. Nếu mà giả như có thể gieo một chút hạt mầm nhỏ nhỏ, ý thức nhỏ nhỏ vào một cái, về một nền kinh tế hòa bình nơi người trẻ và người thiện chí, thì đó là cái mục tiêu rất là
quan trọng
của ngôi làng kinh tế và hòa bình này rồi.
Dạ. Cho nên là giờ không chỉ là thầy giúp cho người khác đâu, mà trước hết là cho con nè thầy.
Thầy phải giúp cho thầy trước luôn đó chứ.
Không, tại biết sao không thầy? Từ cái khi mà thầy nói về cái việc mà mình tiêu dùng những cái hàng hóa từ những cái công ty mà ủng hộ cho chiến tranh á, con sợ lắm luôn á, cân nhắc lắm khi mà mỗi lần mình muốn mở một cái tài khoản ngân hàng nào đó thầy.
Đúng rồi, bởi vì đúng là có những cái tổ chức tài chính thì người ta hỗ trợ cho cái việc sản xuất vũ khí này kia gì đó, mà bạn trẻ thấy không, ngay cả cái việc là thôi cũng không cần phải là cân nhắc là ghê gớm đâu, thì bây giờ hiện tại là có N ngân hàng đó, thì mình biết những cái ngân hàng nào mà nó không ủng hộ cái vấn đề chiến tranh thì mình bình an sử dụng thôi.
Nhưng mà cái điều đó phải tìm hiểu cho kỹ chứ đâu có biết được đâu thầy.
Thì bây giờ thì hôm trước ai nói là mạng xã hội này kia rồi cái thông tin này kia người ta ăn loan báo đầy các kiểu kia đúng không?
Nói chung là cái nền kinh tế và hòa bình này lúc đầu thì nó hơi căng thẳng, nhưng mà tới khi gần kết thúc thì con thấy nó cũng bình an nữa thầy ạ.
Hòa bình mà, hòa bình phải đem lại bình an chứ.
Thế thì tạm chia tay với cái ngôi làng kinh tế và hòa bình trong tuần này luôn hả thầy?
Đúng rồi, còn tuần tới thì chưa biết là đi vào ngôi làng nào luôn á. Thôi thì thần khí thổi đâu thì thổi ha. Vậy thì chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào chương trình tuần sau nhé.
Dạ.
Chuyên mục Nền Kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế francisco@gmail.com, hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Đã kết hôn, là người cha của một gia đình với công việc của một cảnh sát ở Puerto Rico. Vicente còn chọn cho mình một sứ vụ khác với những đòi hỏi không kém phần quyết liệt, phó tế. Được chịu chức vào năm 2018, thầy Vincente chứng tỏ rằng vừa là cảnh sát, đồng thời là một phó tế. Hai điều này không mâu thuẫn, trái lại bổ sung cho nhau. Vincente là cảnh sát của Puerto Rico từ 26 năm qua. Được trang bị một khẩu súng ngắn luôn mang bên mình. Nhưng viên cảnh sát này khẳng định, vũ khí lớn hơn đó là đời sống cầu nguyện, cụ thể là lần chuỗi mân côi. Không chỉ là một cảnh sát đầy trách nhiệm, Vincente còn là một tín hữu nhiệt thành. Thầy còn được phong chức phó tế và trung thành với thừa tác vụ này. Năm 1996, khi 20 tuổi, Vincente bắt đầu vào học viện cảnh sát và hiện đang làm việc trong một trung tâm đào tạo cảnh sát, đồng thời thi hành các chiến lược diệt trừ nạn ma túy với ước mong bạo lực đường phố, bạo lực gia đình và các vụ giết người được giảm bớt. Theo số liệu thống kê của Cơ quan về Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc, ở đảo quốc Puerto Rico, trung bình có khoảng 26,2 vụ giết người trong số 100.000 dân, cao hơn cả Mexico. Bên cạnh đó, nạn ma túy và bạo lực lan tràn. Chính cảnh sát cũng buôn lậu và bảo kê cho tội phạm ma túy. Nhiều người cho rằng, nếu không có nguồn cung từ cảnh sát, thì các băng đảng buôn bán ma túy và xã hội đen ở Puerto Rico khó sở hữu được những loại vũ khí đặc chủng, cũng như tự do hoành hành. Với một xã hội như vậy, để sống đúng công việc của một cảnh sát liêm chính thật không dễ dàng. Nhưng cảnh sát và phó tế Vincente đã thực hiện được nhờ trung thành cầu nguyện và lần chuỗi mân côi. Vincente cho biết, chính cuộc gặp gỡ với người vợ tương lai đã thay đổi cuộc sống của một cảnh sát. Tôi từng được giáo dục theo đức tin công giáo, nhưng chính cuộc gặp gỡ với người bạn đời của tôi vào năm 2006 cũng là một cảnh sát mà đức tin của tôi được trưởng thành. Nữ cảnh sát này đã mời tôi tham dự một buổi lễ của giáo xứ trong khu vực. Tận thâm tâm, tôi cũng đã có ước muốn trở lại với nhà thờ nhưng chưa có dịp thuận tiện. Và vì thế tôi đã vui vẻ nhận lời. Từ ngày đó, tôi bắt đầu thường xuyên đến nhà thờ tham dự thánh lễ với người bạn đồng nghiệp này. Sau khi kết hôn, tôi tiếp tục muốn phát triển lòng yêu mến giáo hội hơn. Trở thành cha của ba người con và sau những năm tham gia vào các hoạt động của giáo xứ, một ngày kia, Vincente quyết định trở thành phó tế. Anh giải thích, tôi tham gia vào các hoạt động của giáo xứ giúp tổ chức các sự kiện quan trọng trong đời sống công giáo như tuần thánh. Nhưng trong tôi có một ước muốn dấn thân cho giáo hội nhiều hơn nữa. Với tư tưởng này, năm 2012, Vincente hỏi cha xứ về những điều kiện để trở thành phó tế. Một năm sau, Vincente bắt đầu tham dự khóa đào tạo và phân định. Một năm sau, ngày 1 tháng 11 năm 2018, sĩ quan cảnh sát đã được phong phó tế. Thầy phó tế chia sẻ, đời sống hôn nhân đã hỗ trợ sứ vụ này của tôi rất nhiều. Người bạn đời của tôi cũng rất tận tụy phục vụ Thiên Chúa và giáo hội trong vai trò là một giáo lý viên. Tất cả những điều này làm cho chúng tôi phát triển về mặt tinh thần và làm cho gia đình chúng tôi nên một. Theo gương cha mẹ, ba người con cũng tham gia tích cực vào các hoạt động của giáo xứ, tất cả đều ở trong ban lễ sinh. Nếu ý tưởng cho rằng trở thành phó tế có vẻ mâu thuẫn với công việc cảnh sát, thì Vincente chứng minh rằng không phải như vậy. Hơn bất cứ điều gì, thừa tác vụ này giúp vị phó tế đối diện với những tình huống khó khăn nhất mà cơ quan thực thi pháp luật đôi khi phải đối mặt. Thầy chia sẻ, tôi luôn tin cậy Chúa trong những tình huống đáng sợ căng thẳng. Đối với thầy Vincente, dấn thân mới này luôn nuôi dưỡng lời hứa mà thầy đã thực hiện vào năm 1996, khi trở thành cảnh sát. Thầy nói, hằng ngày, thừa tác vụ phó tế giúp tôi tuân giữ kỷ luật. Tôi phải hoàn thành công việc một cách xứng đáng, phải gương mẫu và có cách cư xử đúng mực trong mọi hoạt động nghề nghiệp.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.